Tôi xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi tiếp câu số 11 của chị Nguyễn Thị Hồng. Câu số 11 gồm có 6 ý như sau. Ý 1. Công thức tu theo pháp môn tiểu thừa tức nguyên thủy để thành A-la-hán là như thế nào? Vị A-la-hán chính hiệu này để có ích gì cho chính mình và nhân loại? Ý 2. Công thức tu theo pháp môn trung thừa để thành giảng sư đạo Phật là như thế nào? Giảng sư đạo Phật chính hiệu được phép giảng dạy những gì cho nhân loại? Ý 3. Công thức tu theo pháp môn đại thừa để thành kỹ sư đạo Phật là như thế nào? Thành kỹ sư đạo Phật là để làm gì? Kỹ sư đạo Phật chính hiệu thì giúp ích gì cho nhân loại? Ý 4. Công thức tu theo pháp môn niệm chú, tức mật chú tông, để trở thành thầy thuốc đạo Phật là như thế nào? Vị thầy thuốc đạo Phật chính hiệu này phải làm việc như thế nào? Ý 5. Công thức tu theo pháp môn niệm Phật, tức tịnh độ tông, để được lên nước trời cực lạc, du lịch vui sướng một thời gian là như thế nào? Đức Phật dạy con người tu lên nước trời này với mục đích gì? Ý số 6. Công thức tu theo pháp môn thiền tông, tức Như Lai Thanh Tịnh Thiền, để được thành vị Phật sống nơi Phật giới là như thế nào? Thành vị Phật để có ích gì cho mình và nhân loại nơi trái đất?
Ý thứ nhất, công thức tu theo pháp môn tiểu thừa, tức là nguyên thủy, để thành A-la-hán là như sau. Mình đi đến nơi thanh vắng, có âm khí nhiều rồi ngồi thiền và mơ mộng cho vị thánh A-la-hán nhập vào mình, thì mình sẽ trở thành thánh A-la-hán. Chỉ có vị Phật tu thành thánh A-la-hán mới gọi là chính hiệu, không xài tiền. Còn người thường tu thành thánh A-la-hán gọi là giả hiệu. Thánh giả hiệu này có nhiều người đến cúng tiền cho thánh này xài nhiều lắm thì có lợi cho mình. Còn dân tộc nào mà tu thành thánh A-la-hán nhiều thì dân tộc đó không giữ nước được. Ý thứ hai, công thức tu theo pháp môn trung thừa để thành giảng sư đạo Phật là tu như sau. Thứ nhất, học cho thông tất cả những quyển kinh hay quyển sách của vị Phật dạy, nhất là bộ Duy Thức Học. Thứ hai, đi làm thầy giảng đạo Phật cho người khác nghe. Thứ ba, quốc gia nào mà có những vị giảng sư như vậy là quốc gia đó có phước rất lớn. Thứ tư, còn quốc gia nào có những vị giảng sư giả là quốc gia đó có dân tộc mê muội, tức ngu dốt rất nhiều, thì quốc gia này khiếp nhược và mất nước dễ như chơi. Ý thứ ba, công thức tu theo pháp môn đại thừa để thành kỹ sư đạo Phật là như sau. Ngồi suy tư hữu dụng vật chất để sản xuất ra hay bán thì mới là kỹ sư chính hiệu. Còn kỹ sư giả hiệu thì không biết Phật làm nghề gì, trời làm nghề chi, thần có nhiệm vụ gì, thánh có nhiệm vụ chi, tiên có nhiệm vụ gì, vân vân. Nước nào có nhiều vị kỹ sư đạo Phật chính hiệu thì nước đó quốc gia phồn vinh. Còn nước nào có nhiều vị kỹ sư đạo Phật giả hiệu thì quốc gia đó yếu hèn. Ý thứ tư, công thức tu theo pháp môn niệm chú, tức là mật chú tông, để trở thành thầy thuốc đạo Phật thì phải tu như sau. Ngồi niệm câu thần chú, nhờ các vị cõi âm dẫn đi tìm những cái cây, hoa hay lá có tính dược cao, rồi đem về bào chế ra thuốc bán, gọi là thần y. Còn nếu như làm thầy thuốc giả mà còn xạo nữa, nghĩa là quảng cáo bệnh năng y chỉ 2 hay 3 ngày hết, đây là thầy thuốc giả mạo và xạo 100% đó. Ý thứ năm, công thức tu theo pháp môn niệm Phật, tức là tịnh độ tông, để được lên nước trời cực lạc du lịch, vui chơi một thời gian là như thế này. Mình cứ bỏ ra một chỉ vàng 24 carat làm từ thiện, rồi niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Đức Phật A Di Đà, chứng cho con sau khi con chết, kính xin Đức Phật A Di Đà rước con lên nước trời cực lạc vui chơi và hưởng sung sướng tột cùng, làm phước thiện hai chỉ vàng 24 carat được ở ngoài đường trên nước trời cực lạc một ngày và một đêm. Còn không có tiền hay vàng mà tu lên nước trời cực lạc là vào tu để kiếm tiền thì bị nhân quả làm hoa báo hay xuống địa ngục đó. Ý thứ 6, công thức tu theo pháp môn thiền tông, tức là Như Lai thanh tịnh thiền, để được trở về Phật giới thành Phật, thì công thức tu có các phần như sau. Phần thứ nhất là giác ngộ, tức là hiểu biết, gồm có học cho biết càn khôn vũ trụ có gì trong đó, học cho biết Phật giới ở đâu, tổ chức như thế nào, chư Phật làm việc chi, và học cho biết tam giới ở đâu, tổ chức như thế nào, các vị trời làm việc chi, học cho biết địa giới ở đâu, tổ chức như thế nào, có mấy loài sống trong địa giới, và học cho biết trái đất do ai tạo ra, trái đất có mấy loài sống, nhiệm vụ của mỗi loài như thế nào, học cho biết tại sao trái đất phải có đạo, đạo ở trái đất tu để thành gì, thành rồi làm việc chi, vân vân, thì mới được gọi là giác ngộ. Phần thứ hai là giải thoát, tức thoát ra ngoài sinh tử luân hồi, nghĩa là học cho biết đường trở về Phật giới, gọi là giải thoát. Phần thứ ba là tìm hạt công đức. Nơi sống Phật giới không có cuốn hút vật chất và vật lý của điện từ âm dương. Khi thành một vị Phật rồi, hành nghề của Phật để tìm hạt công đức ăn, để duy trì kim thân Phật của mình. Nếu không có hạt công đức ăn, thì kim thân Phật lớn của mình sẽ teo lại ban đầu là hạt chân như hạt Phật đó. Xin mời cô đặt câu hỏi tiếp theo ạ.
Tôi xin chân thành cảm ơn bạn giải đáp.